Thì cái chuyến rồi thầy có nhân duyên thầy đi Nhật thì để mình thấy cái sự tu hành của Phật giáo đó. Xưa nay thì nói là Phật giáo là những nước là văn minh tiến bộ, ta mình thấy mình học trong chánh pháp Đức Phật nói vậy, không có một ông Phật nào không giữ giới, không một ông tổ nào mà không tôn trọng giới luật, không một cái vị nào muốn ra khỏi sanh tử luân hồi mà không giữ giới mà được. Ba đời chư Phật tất cả đều có vấn đề đó. Mình coi những cái sử từ Trung Quốc cho đến Nhật Bản thời trước, mình thấy những cái nhà truyền giáo, những cái vị tổ, không vị nào mà không tôn trọng giới luật hay giữ giới. Thì bây giờ như thầy nhắc lại cái lời của Hòa Thượng Trí Quảng nói thầy rõ ràng, Nhật Bản không có tỳ kheo, dầu có giới đàn, bên Trung Quốc có là một cái giới đài nó rất lớn, nhưng mà vào thời trước, vào thời sau này coi như là bậc tân tăng, nói vấn đề mà giới luật thì không có. Như thầy qua bển qua cái chùa, ông thầy trụ trì, ông tiếp chùa rất là giàu, 2-3 ngày vô 10.000 đô, 2-3 ngày vô 10.000 đô vậy đó. Thì ông tiếp mình rất là đường hoàng, mặc áo tràng đàng hoàng, ở trong mặc áo vàng mà cái của tàu á, rồi cũng tròn pháp y này kia nọ, miếng vải tròn cổ á, nó pháp y á, hay là để đằng trước cái túi mà 7 điều, cái miếng nhỏ như vuông như vậy mà có 7 điều tướng đàng hoàng, thầy có đếm đàng hoàng. Thì sáng ông tiếp đàng hoàng này kia nọ, ông lại này kia nọ, mình lại tụng kinh. Qua bữa sau thì coi như đi xe chung với thầy là mặc bộ đồ vest dẫn cái bạn gái đi, mà ông già đó là 71 tuổi rồi, thầy 70, ông 71, dẫn bà đầm đi theo kế bên chung xe, rất là tỉnh bơ thôi. Thì cái đó rất là tự nhiên, cái tân tăng rất là tự nhiên. Thành mới hôm qua mặc đồ tu, bữa nay mặc đồ tục vậy thôi. Thành là đi đến cái chùa mà cái tháp 800 năm như vậy, họ mới là nói đề cập. Tại có mấy ông Nhật giới thiệu đây là mấy thầy ở Việt Nam, mà mấy thầy này thì coi như là ăn chay, không có karaoke, không có đi buôn bán, không có gia đình. Thì ông kia ông mới nghe nhức lỗ tai quá, ông sư nó nghe nó nhức lỗ tai, nó lạ. Thầy chúng thấy rất là tỉnh bơ rồi. Tu mà không cho karaoke sao tu được? Các thầy mình để đại chúng thấy rằng Đức Phật đã quyền ký. Cái thời chúng ta là thời mật pháp, chùa thì coi như cái chùa của mình không bằng cái nhà bếp của họ nữa. Nó thật sự cất cái chùa khiếp luôn. Có thể là cái chùa mà được thầy lên trển là cái chùa đó lớn nhất ở trên ngọn núi, lớn 100-200 mẫu, mà lớn nhất của thế giới, là tất cả các nước đều chấp nhận cái đó là cái đại hội trung tâm Phật giáo của thế giới. Mà mỗi một nước như vậy, từ cái quốc vương cho đến cái vị mà lớn nhất tăng thống rồi, thì có tặng một tượng Phật, trong đó có một cái tượng Phật của Việt Nam, để cái hình và để cái tên của Hòa Thượng Thích Tịnh, cung cách của Đức Phật Phật giáo Việt Nam. Mà cũng như tất cả các nước đều có là đại hội ở đó, là tặng những cái tượng Phật lớn ở trên đó. Thì nó là, nếu mà nó làm thì mình không có cái chút gì mà so sánh với họ vấn đề vật chất. Mà vô đó thì không có sư, nhớ không có. Thành sư nào cũng là có vợ có con là mình rất là bình thường tân tăng như vậy. Thầy Trí Quảng thầy nói với thầy rất kỹ, thầy nói là ở Nhật Bản không có tỳ kheo, nhớ không có tỳ kheo. Đó là thầy Trí Quảng nó rõ ràng, thầy bên Quan Im chứ không phải là thầy nói nó không có tỳ kheo. Có chăng nữa chắc một số nào ở trong núi trong rừng. Thầy mình thấy rằng là những hình thức, thí dụ như mấy huynh đệ có coi những cuốn mà thiền luận của Suzuki phải không? Ông có nói là tựa đàng hoàng, cái tác phẩm này tôi làm được thành tựu như vậy là nhờ vợ của tôi, nhờ người bạn đời của tôi mới thành tựu cái tác phẩm như vậy. Thành là thầy mãn giác, thầy nói chơi chơi, thầy nói là cho người ta yêu một chút người ta mới làm việc được, là Phật sự được, cho ta yêu một chút chứ cấm ta yêu sao ta làm Phật sự được. Không có một cái nhựa sống nào để ta làm Phật sự hết. Thì nếu gặp mắt cái giải thoát của mình á, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, mình coi đó rất là thường, có những cái hình thức ở ngoài mà thôi, vật chất rất là bóng bẩy. Mà cái việc làm đó, cái việc làm của người thế tục làm được, không cần người xuất gia. Nếu mình có tiền mình làm được. Cái chánh điện vô thì thấy khiếp lắm. Đến cái chùa của Ngài Giám Chân, Ngài Giám Chân này là gần cái ngàn năm, hơn ngàn năm. Mà ai mà có phim, cái bộ phim của Ngài Giám Chân á, là có cái đàn giới bên kia mà không có giới sư, mới là thỉnh từ bên Nhật Bản mới đi thuyền qua bên Trung Quốc để mà thỉnh những bậc cao tăng, mà thỉnh được Ngài Giám Chân, Ngài về, Ngài truyền đạo bên bản. Cái chùa đó thì khiếp lắm, nó lớn khiếp lắm, mà phải cái đó để coi như cái di tích của quốc gia đó rồi, chứ không cá nhân. Thì mình thấy cái đồ sộ mà nó khiếp lắm, nhưng mà cái sự tu hành bên trong mình thấy nó không có gì. Thì Phật giáo chỉ còn cái vỏ, cái hình thức ở ngoài, sách vở chùa chiền rất nhiều, còn cái sự thực chất ở trong á thì không có. Nói về sự chứng ngộ thì nó khó, dường như họ chưa từng nghe cái vấn đề mà chứng ngộ nữa, ra khỏi sanh tử luân hồi, cả vấn đề là chúng ta. Thành cái thời này nó vậy. Thì những quốc văn minh tiến bộ thì có những hình thức, những cái đại hội cái đầu là khiếp lắm, nhưng mà nói về vấn đề mà ngồi lại để sống trở về nội tâm, chế phục những phiền não khó. Nhưng mà thấy hồi xưa các vị chứng ngộ rất nhiều, các ngài đều là đâu phải nó thường, ở trong rừng trong rú và những ngày đó là. Còn bây giờ thì cái hình thức đó, cái như những nước văn minh tiến bộ vật chất nó rất nhiều vậy. Thật sự mình không ham thấy vậy, để mình thấy là Đức Phật đã quyền ký là cái thời này, thời mạt, so sánh với Phật giáo Việt Nam thấy còn ngon lành nhiều hơn. Giàu mình nghèo, chư tăng cũng có một số còn giữ giới, còn quý trọng vấn đề giới luật, còn đặt nặng vấn đề giải thoát. Cái điều đó là điều nó quý của với mình, đại chúng nhé. Thế thành là để thấy cặp mắt mình mở rộng chút á, là cái tôi rất là trọng về cái vấn đề mà giải thoát, là vấn đề mà giác ngộ. Cái đó làm sao giác ngộ được, đại chúng nhớ, không giác ngộ. Cái ngũ dục làm sao chế ngự được, sống ở trên vấn đề vật chất như vậy, cả một vấn đề đại chúng nhớ nha, khó lắm chứ không phải nó thường. Thành chúng ta mà giữ được cái vấn đề mà yên sống hàng ngày, đó là cái hạnh phúc rất lớn và cái phước báo chúng ta ở cái quốc độ này. Nếu một người giác ngộ, người muốn yên thì phải xả bỏ thôi. Hay chứ coi như sư mình, ổng có một chùa mình ổng giữ nè, mà 2-3 ngày vô 10.000 đô, 2-3 ngày 10.000 đô như vậy, rồi tiền bạc cũng phải làm gì, không có còn có người nào hết. Rồi đó, đối với ngũ dục làm sao mà ngừa được, làm sao mà giữ được, cả một vấn đề. Hay thành cầu sự giải thoát là chắc không có rồi, chứ không có, như người thế gian mà đó. Thế thì thấy cái đó rồi mình thấy cái sự mà tu hành, cái sự mà sống nội tâm, mình sống đơn giản mới thật là quý. Mình thấy nó đúng là tinh thần của Phật. Từ trong cung vàng địa ngọc mà bỏ hết mới làm được những việc đó. Còn nếu chúng ta giờ hưởng thụ chạy theo danh theo lợi, bao nhiêu cái gì vật chất thế gian thì cũng vậy thôi, cũng như người thế gian mà thôi. Từ cái vật chất nó lôi cuốn chúng ta, không có bao giờ mà nó buông bỏ được cái ngũ dục. Ai nhớ không ngũ dục. Cái người đâu có thời gian mà ngồi mà yên, ngồi thiện tiếng 2 tiếng ngồi cho yên, không có đâu. Thì nói về vấn đề vật chất thì mình không có, so họ không có được cái gì hết, không bằng cái nhà bếp của họ nữa, thì nói cái gì. Những cái quý trọng của họ, tiền và vật chất của họ thì so với mình. Nhưng mà tìm sáng giờ sống nội tâm buông xả, họ không được gì hết. Thì nhất là văn minh tiến bộ, cả Âu Mỹ thì cũng vậy thôi, những người tu đó cũng vậy thôi. Đối với cặp mắt của thầy không có khiếp gì hết. Thầy khiếp những người mà đơn giản ở hẻm hóc, ở trên núi rừng, trong động trong hang, ngày ăn bữa rách rưới mà thấy cái đó là cái sự an lạc, cái Phật pháp nó có. Rồi đó là để nói là mấy vấn đề. Chứ nhiều người này ham cảnh đó lắm nha, ham cái cảnh mà nó là hình thức mà thôi. Mà hình thức mình biết đó là cái làm việc của đệ lục thức thôi, chứ đâu có liên quan đến cái A-la-gia đâu. Thành nó khó lắm. Thì cái duyên thì cũng đi cho biết. Những cái nước văn minh tiến bộ mà, nếu mà nó lịch sử thì họ rất là lịch sử. Nhớ, rất là lịch sử. Lịch sử nó là Nhật, nó có thể lịch sử nhất á. Thí dụ những người mà đi theo mình mà hỗ trợ mình là mấy ông đó, cũng là lớn lớn thắt cà vạt già rồi không nha. Mà đi không bao giờ mình ngầu mà họ ngầu nha, mà bưng nước cho mình uống chứ không bao giờ họ bảo uống. Riêng là uống với cái cách phục vụ của họ thì cái vấn đề giao tế của ấy là rất là lịch sự, rất là trí thức, chứ không phải như mình. Nhớ, không phải như mình, họ rất là trí thức. Từ xe cộ đến là những vấn đề giao tiếp của họ nó sạch sẽ, nên nó văn minh. Mà văn minh mà nó thế gian, còn mình nói vấn đề mà xuất thế gian, nó xuất thế gian của mình nó khác. Bây giờ cũng tiếp tục mình học nha, học bữa nay học ra cái thứ mấy? Thứ 8 là hộ tâm à. Thì học cái nào mà hiểu không hiểu thôi nha, cái này là khó, tại vì 40 tâm này rất khó nha. Nói cái việc của hàng Bồ Tát mà chữ nghĩa nó cũng khó nữa. Thứ 8, bát hộ tâm là nó thứ 8 nói về cái tâm hộ. Hộ là cái giữ gìn đó nha. Nhược Phật tử hộ tam bảo, họ nhất thiết hành công đức, sử ngoại đạo bát đảo, ác tà kiến bất nhiêu chánh tính, diệt ngã phược kiến phược vô sanh chiếu đạt nhị đế, quán tâm hiện tiền dĩ hộ căn bản vô tướng hộ, hộ không vô tác vô tướng, dĩ tâm huệ liên, huệ liên nhập vô sanh không đạo, trí đạo giai minh quang, minh quang hộ, quán nhập không giả, phần phần quyển quá, quyển quá sở khởi như, vô như vô pháp thể, tập tán bất khả hộ, quán pháp diệt nhĩ. Nếu là Phật tử là hộ tam bảo, gìn giữ tam bảo, gìn giữ tất cả công đức hạnh, là gìn giữ cho họ, gìn giữ tất cả hạnh công đức, khiến bát đạo của ngoại đạo, tà kiến, là ác tà kiến chẳng có khuấy nhiễu được chánh tính. Thật ra bát đạo hôm trước mình có học đó, bát đạo là ngoại đạo nó có bốn, và nhị thừa nó có bốn đó. Như nhị thừa, thừa vô thường chấp thường, thường lạc cả tịnh đức niết bàn. Còn ngoại đạo là vô thường chấp thường, cái thường chấp vô thường vân vân, những cái đó là cái bát đạo của ngoại đạo và của nhị thừa. Chánh tính diệt được ngã chấp, cái sự trói buộc của cái tà kiến, cái trói buộc của ngã chấp là ngã chấp, phược là trói buộc, kiến phược là trói buộc của những cái tà kiến đó. Vô sanh chiếu soi đạt được nhị đế chân và tục, quán tâm được hiện tiền. Bồ Tát dùng nền tảng hộ, cái hộ là gìn giữ đó. Cái này là thường thường mình để nguyên cũng được. Dùng hộ căn bản vô tướng hộ để gìn giữ không vô tác vô tướng. Cái này là không vô tướng vô tác đó, là ba cái điều này trước đề cập rất nhiều, không vô tướng vô tác. Dùng cái tâm huệ liên tục, vì cái tâm huệ được liên tục mới vào được không đạo vô sanh. Là cái vô sanh không đạo nè, là cái vô sanh không này đi đến vấn đề mà chánh pháp mà đạo đó. Ở dưới thì có giải thích những cái đó. Trí đạo đều sáng soi rõ ràng, vì sáng soi nên là gìn giữ được, là quán để vào trong không giả, mỗi phần thấy được các thứ đó đều là quyển quá, do quyển quá mà khởi lên được cái như, như nè, cái chân như á, hay là như vô, là cái là như là nó chân như, là vô là như vô pháp thể, là cái pháp thể, cái chân như á, tập và tán, cái gì tập là cái nhóm hợp, tán là rời, chẳng có thể gìn giữ được. Quán hằng Bồ Tát quán pháp cũng lại như vậy, thì trong cái phần giải thích nó có dễ hiểu hơn nha. Thử tức lực ba la mật giả, dạ, đây chính là do cái lực ba la mật vậy. Mình nói bố thí ba la mật là coi như là tam luân không tịch đó mới là ba la mật nha. Cái này cái lực đây cũng gọi là ba la mật cứu cánh á. Gìn giữ tam bảo đó nghĩa là chẳng có bị là tứ đạo tà kiến nguy của ngoại đạo nó quấy nhiễu, nó sẽ nhiễu á, điên đảo cái tứ đạo của ngoại đạo tà kiến nó quấy nhiễu mình. Gìn giữ tất cả công đức đó là sao, nhân hạnh công đức đó là chẳng bị cái bốn thứ đạo của hàng nhị thừa nó quấy nhiễu. Nhớ bữa hổm mình nói ngoại đạo với con hàng nhị thừa rồi phải không? Có ngoại đạo là có phàm phu cũng vậy, cái vô thường mà chấp thường, cái thân là vô thường mà chấp nó là thường, cái khổ mà chấp nó là vui, là vân vân. Rồi nếu mà hàng nhị thừa thì cái chấp cái thường lạc ngã tịnh của niết bàn mà không độ sanh, thấy nó là cái thường, thấy là lạc cái ngã tịnh, còn là cái đó là có cái thiên chấp của cái hàng nhị thừa là Đức Phật mới chê. Còn nếu mà cái niết bàn của cái Bồ Tát thì vô trụ xiết niết bàn, chính cái phiền não đó là bồ đề. Còn đây là có chấp vào trong đó, tam nó mới là điên đảo của cái ngoại đạo, bốn đảo của nhị thừa. Cho nên ở nơi đối với cái cái Phật đạo là cái đường đi đến cái sự giác ngộ á, cụ túc đầy đủ cái chánh tín mới có thể diệt được hai cái chấp ngã và pháp, chấp ngã và chấp pháp. Mà vô sanh huệ, cái huệ vô sanh nó quán huệ vô sanh chiếu soi đạt đến hai cái đế chơn và tục, chơn đế và tục đế. Nếu mà nói về cái chơn đế thì không có cái gì hết á, mà cái tục đế thì coi như không có gì không có. Nếu mà Bồ Tát mà độ sanh phải dùng cái tục, tục đế là cái phương tiện. Thì mình đã có cái câu mà thật tế lý địa, cái từ mà thật tế lý địa đó là chân đế. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, không có dính một cái nào hết đó. Thật tế lý địa. Còn vạn hạnh môn trung thì bất xả nhất pháp, tức là cái tục đế. Tục đế là phải phương tiện. Nếu mà chúng ta ngày mà nó được hòa hài giữa cái này, nhưng mình không có chấp á, thì mình thấy lúc nào cũng là cái đạo á, mà tất nhiên không chướng ngại. Ví dụ như nó là cần việc phương tiện thì mình sử dụng vấn đề tập đế, mình không bác những người coi ngày tháng, những người coi sao hạng. Nhớ cái này rất phương tiện, chứ không thể là ai mà lấy đó làm cứu cánh đó là sai. Đó là phương tiện, coi ngày coi tháng thì cũng được, đó là cái phương tiện để mà độ sanh mà thôi. Còn nếu mà nói chân đế thì nó không có dính chỗ nào hết đó. Mà nói chân đế thì coi như là mình không có độ sanh được. Tục đế có phương tiện, thành các vị Bồ Tát mới thị hiện, tùy loài mà thị hiện, như Đức Quan Âm thị hiện 32 tướng, tùy theo mỗi loài mà theo cái đó mà độ sanh. Cho nên là dùng cái tục đế để mà độ sanh. Còn cái chân đế thì xưa nay nó sẵn như vậy, không có dính một cái chỗ nào hết. Người chân tục hay đế sử quán tâm thường hiện tiền, cho nên khiến về cái quán cái chân tâm này thường được là hiện tiền. Thử diệu hộ tâm, cái tâm mà gìn giữ vi diệu ở đây, hay là cái tâm mà cái hộ mà nó vi diệu này, gọi là căn bản vô tướng. Nó đó là gìn giữ, là gìn giữ căn bản vô tướng. Tức dĩ thử hộ căn bản vô tướng chi hộ, tức là dùng cái hộ căn bản vô tướng này để mà gìn giữ đó. Là gìn giữ những gì? Những gìn giữ ở nơi ba cái giải thoát môn, đó là không, vô tướng, vô tác. Ba cái cửa mà giải thoát đó là không, vô tướng, vô tác. Chứ do nè, do thử tâm trung trí huệ, do cái trí huệ trong cái tâm này mà dùng nó liên tục, không cho gián đoạn, bất tuyệt, không cho dứt mất, không cho gián đoạn. Tắc năng chứng nhập vô sanh không đạo, tức là thời có thể chứng vào vô sanh không đạo, là cái con đường mà đi đến cái sự giải thoát giác ngộ niết bàn, đó là cái vô sanh không đạo. Khiến cho cái trí năng quán và vô sanh không đạo của sở quán đều được sáng tỏ, giai tất minh quang ra được là rõ ràng hiện bài. Hộ dĩ thử minh quang trí đạo, lại dùng cái minh quang trí đạo này để mà gìn giữ hay là hộ trì cái quán trí vào ở nơi hai cái cảnh không và giả. Nên trong mỗi cái pháp đều là cái quyển hóa, hay là đối với từng phần trong cái pháp quyển hóa, rõ biết tất cả là cái quyển hóa, nên khởi lên cái như vô. Như vô là cái sĩ, cái sự mà chân như ấy. Nghĩa là, và đây gọi rằng là đệ nhất nghĩa không, là không không đệ nhất. Mà cái pháp thể như vô này tập cũng không có tập, cái tất cả pháp mà nhóm hợp lại thì chẳng có nhóm hợp, mà cái ly tán cũng không có phải là tán, hoặc là tập hoặc là tán đều chẳng có thể được gìn giữ, mà chẳng có thể được cái cảnh mà sở hộ, cái cảnh mà cái chỗ mà để gìn giữ, cái gìn giữ cái cảnh mà để mà được gìn giữ đã chẳng có thể được rồi, thì cái pháp quán năng hộ, cái sở và cái năng cũng vậy, chẳng có thể được. Cái năng, cái sở đều nó là không có, không có nắm bắt gì được, dính mắt gì hết, thì tất cả đều không có thể được. Cái năng hộ, sở hộ đều chẳng có thể được thì mới gọi là căn bản vô tướng hộ, mới là mới là hộ trì gìn giữ cái tướng mà, và là cái căn bản vô tướng. Nếu có một ít pháp mà có thể được thời bị cái tám thứ đảo nó là quấy nhiễu đi, ở đây cũng thể riêng đối với cái bậc mà đồng chân trụ, dùng cái khéo hộ đó mà lìa để tất cả các lỗi lầm, cái linh tướng được đầy đủ. Khó mà khó hiểu phải không? Thôi ráng học cái từ đi, mình nhớ cái từ đi, học nhớ được nhiêu nhớ, mà cái này nó khó. Rồi qua cái tâm thứ 9 là thuộc về hỷ tâm. Nhược Phật tử kiến tha nhân đắc lạc thường sanh hỷ, duyệt cập nhất thiết vật, giả không chiếu tịch, nhi bất nhập hữu vi, bất vô tịch nhiên đại lạc, vô hiệp hữu thọ, nhi ưu quá hữu pháp, nhi kiến vân giả, pháp tánh bình đẳng nhất quán, tâm tâm hành đa văn, nhất thiết Phật hạnh công đức, vô tướng hỷ trí, tâm tâm sanh niệm, nhi tỉnh chiếu lạc tâm, duyên nhất thiết pháp. Đây là cái thứ 9 là cái tâm hỷ. Đại chúng ta coi như là mới cái trụ ban đầu nha. Mình học đó là 40 tâm, mà cái 10 cái tâm đầu của thập trụ là cái tập mà thấp nhất ở trong cái 30 hiền, là thập trụ, thập hạnh và thập hướng. Nhắc lại là còn cái gì nữa tương đương với ba thập trụ là nướng là gì? Thập phát, phát thú, thập trưởng dưỡng và thập kim cang. Rồi là cái từ khác của ba thứ này nữa là gì? Là cái gì kiên tính nhẫn, kiên pháp nhẫn gì đó, nhớ chưa? Hay sẵn đó là ta nhắc lại cái liên quan đến cái vấn đề đó. Đó là những cái phần đó. Thì mình nhớ thường thường ta không dùng thập trụ mà ta dùng thập phát thú. Đó là nó cũng là một cái những cái từ đó. Mà mình thấy có 10 cái tâm của thập trụ, cái hàng Bồ Tát mà tu như vậy, họ đạt như vậy, mình thấy là đâu phải dụng công một ngày một bữa mà có thể là vô lượng A Tăng kỳ kiếp đến nó Phật quả được. Thứ 9 là thuộc về hỷ tâm. Nếu là Phật tử thấy người khác được vui, thường sanh tâm tùy hỷ hay quan hỷ, là thì vui theo, thấy người khác được vui mình thường sanh cái tâm vui theo, ban cái vui cho đến tất cả muôn loài, nhất thiết vật, cả loài người loài vật là tất cả là nhất thiết vật. Quán giả là giả quán, không quán, chiếu nào tịch này, quán giả quán không nè, rồi chiếu và tịch. Thường thường bây giờ chiếu tịch là rất liên quan đến sự tu hành của mình từ thấp đến cao nha. Thường thường có cái bài kệ gì là tịch tịch tinh tinh thị, nhớ bài đó không? Vô tình tịch tịch phi, rồi là tinh tinh tịch tịch thị, hay là vọng tưởng là tinh tinh phi. Chứ tịch tịch và tinh tinh á, hay là thí dụ mình ngồi, cái này thầy nói vấn đề thấp á nha, hay là tịch á là vắng lặng nhưng mà sáng, chứ không phải là lặng là không biết gì hết. Thường thường mình ngồi yên đó, tịch mà tinh, thành ra nó có bài kệ tịch tịch tinh tinh thị. Nó tịch tịch vắng vắng mà tỉnh tỉnh, đó là phải. Nó thị đó là phải, tịch tịch. Thí dụ mình niệm Phật, ngồi niệm Phật mình biết mình niệm Phật rõ ràng, vọng tưởng không có, mà mình biết mình niệm Phật. Còn mình ngồi mình không biết mình niệm Phật đó, mình có gì không chạm. Cho nó tịch tịch tinh tinh thị, lặng lặng tỉnh tỉnh là phải. Rồi mà là tịch tịch tinh tinh thị, vô tình tịch tịch phi, ha, coi như là không phân biệt. Vô tình là không phân biệt vậy. Vắng lặng mà không phân biệt đó là mờ, là không có sáng. Bên thiền ta cũng vậy. Rồi mới là tịch tịch tinh tinh thị, ha, là nếu mà rõ ràng sáng nhưng mà không có vọng tưởng, đó là phải. Mà tinh tinh vọng tưởng là phi. Nếu mà nó là nó rõ ràng mà cái sự mà phân biệt vọng tưởng đó là nó sai. Thì là thường thường ta nói là sao, mà sao mà nó là biết rõ. Yên mình biết là yên, nhớ. Mà cái yên biết là yên là mấy huynh đệ, nó không lạc vào trong đệ nhị sát na, nó không đệ nhị sát na, mà cái sát na đầu. Bên thiền ta muốn nói là cái hiện tại. Trong cái niệm ban đầu, qua cái niệm sắc na là ý thức làm việc nè, có đại lục thức nó xen vào trong đó rồi nha. Cái sắc na thứ hai, thì bên thiền ta nói cái niệm ban đầu qua cái niệm thứ hai là coi như là sai, hai niệm sai. Thầy ta mới đánh, mới hét, mới này kia kia nọ, như ngày Lâm Tế chẳng hạn, đánh hét rồi. Nếu mà suy nghĩ cái niệm thứ hai, cái đó lạc vào cái lục thức rồi, chứ không phải là cái tâm của mình á. Tâm thì nó không có phân biệt, nó nói chân tâm thì nó không phân biệt, nó phân biệt là vào trong đại lục thức. Thế thành ta mới trọng cái vấn đề mà cái niệm ban đầu làm sao ngồi nó yên, nhưng biết nó yên. Cái gì đó nó biết nhưng mà nó không theo. Thầy nói là nói chỉ không có văn tự thôi nha, chứ mình kinh nghiệm thì trong cái sự tu của mình thì rất là khó mình biết. Tại vì qua văn tự bài vở mình học này kia nọ cũng rất nhiều. Còn mà kinh nghiệm các ngài mà sống, các ngài cũng nói lại như trong sách vở các vị thiền sư, các cái vị mà chứng ngộ, mình cái việc là của các ngài, mình biết nhưng mình làm chưa được. Nhưng mình học kiểu băng đồ á, trật thì mình biết nhưng mà nó chưa có đi được, mình nói cái đó là khó. Ngồi mình nó yên chút đó là mình biết mình yên, mà cái yên cái kiểu của yên của mình. Nó chưa hẳn là cái yên mà thật yên. Tại vì mình thấy cái mặt nước nó bằng phẳng như vậy, mình tưởng là nó yên, nhưng mà thật sự ở trong nó còn li ti rất nhiều, nó gợn rất nhiều trong đó. Nó thành nó cái điều này là điều mà rất khó. Cái dụng công nó là khó lắm. Cho vậy đại chúng phải là thành nó thường thường thầy nói nó tu mà cái tài tử á, không ai được hết á. Không có một ông tổ nào mà tu rách từ cái bộ đoàn này qua cái bộ đoàn khác, ngồi coi như là bỏ ăn bỏ ngủ dụng công như vậy. Còn mình tu tài tử quá khó lắm, nó không bao giờ nó đạt được đâu. Trừ cái bực mà thị hiện, hay là còn một hai cái giọt nước mà nó đầy cái chum thôi. Mà thường thường đôi khi mình thấy người ta nghe nói tu dễ, người tu sao dễ quá, nghe ăn câu qua cái quát ngộ liền. Nhưng mà người ta là không có công, ta đổ gần đầy cái lu nước, còn thùng nữa cái nước nó tràn. Mình ta nói về cái quả thôi, mà cái nhân tu ta không có đề cập. Hay như có cái vị thiền sư kia, tối ngủ nhà trọ, rồi kế bên nghe cái cặp trai là đấy kia nó đọc mày thơ mà ghẹo tình á, trêu tình á, bên đây ông ngộ. Rồi có vị thiền sư đó là sáng ngày đi chợ nghe cái hàng thịt rồi cũng được ngộ. Tại bà kia bà nói là ông cắt cho tôi một cân thịt, mà cắt cái thịt nào ngon á, nó cho tôi ăn cân. Ông kia nó thịt tôi chỗ nào cũng ngon á. Đó người ta nói với cái tâm bình đẳng là ông này tự nhiên ngộ. Mà thấy ngộ giữa chợ vậy, không phải là tới đó họ nghe cái đó họ ngộ, họ nó quân tập là đầy hết tới đó, nhờ một cái đó mà họ tràn ra cái ly nước đi. Thì mà chúng ta tu cũng vậy, không ai nói tu chỉ chơi chơi mà nó không được, có đâu. nó hưởng thụ là có là ra khỏi sanh tử luân hồi cũng có thật sự đó. Còn mình làm bao nhiêu có Phật sự mà thiệt nhiều như với cái tâm mà phân biệt cái tâm này kia kia nọ là phước báo nhân thiên mà thôi. Nó thật sự thầy nói chứ không phải là cái Phật sự, đó là chúng sanh sự chứ không phải Phật sự. Còn cái sự phân biệt, còn cái sự này sự kia thì có chứ phải gọi là Phật sự được. Ha, thì cái đó chỉ là phước báo nhân thiên mà thôi chứ không có là cao hơn nữa. Cái hàng ngày của mình, mình làm sao dầu mình chưa có được gì nhiều nhưng đã chúng ngồi, mình tập ngồi cho nó lặng, lặng mà nó yên mà thấy nó rõ ràng. Còn mình nó lặng hầu cái mình không trầm, hoặc giả mình vong thân đó đi. Thành ta nói là đôi khi là mình tu mà không có người hướng dẫn hoặc không có thầy, đôi khi mình ngồi rồi cả mấy tiếng đồng hồ mình coi chỉ có mấy phút thôi mà hôi thì nó đẫm, thân nó nhẹ nhàng. Và nãy giờ mình nhìn lại có cả 1-2 tiếng đồng hồ trong cái sự an lạc mà nó chưa phải. Thành là nhiều vị cho rằng những đó là cái vi tế hôn trầm, cái hôn trầm mà vi tế mà thôi. Còn ở đây mình nói là tịch tịch tinh tinh đó, nó rõ ràng vắng lặng nhưng mà nó biết rõ mà không có trong cái sự phân biệt, cái đó mới là nó trúng. Tất cả vật không quán giả quán là tịch chiếu tịch mà chẳng vào trong cái pháp hữu vi. Nếu được như vậy thì cái pháp hữu vi nó không có, trong cái lạc vào trong cái pháp hữu vi vô bất là đều được. Cái vui lớn của tịch, tịch nhiên, cái sự mà vắng lặng, cái đại lạc, bất vô tịch nhiên đại lạc, được. Cái mà vui lớn của sự mà tịch nhiên, không có hiệp mà có thọ, vô hiệp hữu thọ, không có hiệp mà có thọ, mà đem cái pháp hữu vi để giáo hóa chúng sanh, nhi hóa hữu vi pháp á. Nhi quá hữu pháp mà dùng cái pháp hữu vi mà giáo hóa cho chúng sanh. Nhi kiến văn giả không thọ mà thấy các pháp hữu vi là giả, pháp tánh bình đẳng nhất quán. Bồ Tát mới là quán cái pháp tánh bình đẳng nhất quán, là các pháp pháp tánh đều là bình đẳng. Nên mỗi mỗi tâm mỗi hạnh thực hành về đa văn để mà độ chúng sanh, tất cả hạnh nguyện công đức của Phật là vô tướng, là hỷ cái trí, mà mỗi tâm đều sanh ra cái niệm tùy hỷ, mà cái tâm lạc tịch chiếu nghe văn lặng cái duyên tất cả pháp. Ở dưới này thì có giải thích như cái đó nó rõ, còn trên nó là chánh văn nó cô động. Thử tức phương tiện ba la mật, vậy đây là cái phương tiện ba la mật. Cái hồi nãy là cái thứ 8 này là cái lực ba la mật, cái này là phương tiện ba la mật. Do gì khéo biết chúng sanh đồng thể, biết cái đồng thể là tất cả chúng sanh ấy, Phật chúng sanh đều đồng thể, nên khéo phương tiện để mà hóa độ, thể xảo phương tiện cố. Chẳng những bất đảng này, chẳng những tự mình tu các công đức để làm lợi ích cho chúng sanh, chỉ thấy người khác vui về thế và xuất thế, khác mà đạt được cái sự vui của thế gian và xuất thế gian á, nên mình thường sanh cái tâm mà tùy hỷ. Thành cái này cái là tùy hỷ là khó làm lắm nha. Trong cái thập hạnh phổ hiền á, tùy hỷ đứng thứ 5, thứ 6 mà tùy hỷ công đức nó khó lắm. Tại vì mình cái gốc của mình cái tật đó nó quen rồi. Nó là ai có ít có tùy hỷ cái việc tốt của họ. Nên là mình không có tiền mình cúng, nhưng mà nội tùy hỷ xong nó bằng cái người mà bỏ tiền ra cúng. Mà cái tùy hỷ là rất là khó chứ không phải dễ. Nên thường sanh cái tâm tùy hỷ, mà chính dùng cái công đức tùy hỷ này lại có thể là ban khắp cái vui cho tất cả muôn loài, cập nhất thiết Phật. bởi dùng cái chính cái giả, chính cái không, tức chính là cái chiếu, tức là cái tịch, mà tuy chẳng phải lạc vào nên cái pháp hữu vi, nên đều được cái vui của pháp tánh tịch nhiên. Là để vui vô cái pháp tánh tịch nhiên nha, không có gì hết. Do gì chẳng vào trong cái pháp hữu vi, là chẳng có vào cái pháp hữu vi, cho nên không có hiệp, rồi dùng là cái vui, chữ bất vô này mới thể dịch đều được cái vui lớn, mà có cái sự thọ nhận được cái vui lớn. Do gì không có hiệp, cho nên đem cái pháp hữu vi đó mà hóa độ tất cả cái loài hàm thức, tất cả chúng sanh chữ hóa, khiến cho chúng sanh chữ kỳ, chữ chúng sanh là vong tướng, là không có chấp, không chấp vào trong cái tướng đó. Dĩ hữu thọ cố, vì nếu có thọ đó mà thấy các pháp hữu vi là giả, là giả, kiến nhân giả, linh hổ đắc ích, là khiến cho đều được cái sự lợi ích. Đây chính là dùng cái tâm Phật chúng sanh, thường thường cái tâm sạch chúng sanh, cái đó không có sai biệt á, là chính là quán tâm Phật chúng sanh, pháp tánh xưa nay một thể bình đẳng, cho nên thành tựu được cái phương tiện thiện xảo này. Ở đây là hàng Bồ Tát tu phương tiện khéo léo này, mỗi mỗi tâm hành ở nơi đa văn, khiến cho sự quán trí, khiến cho cái quán trí được tăng ít thì rõ ràng, và thêm cái sự lợi ích cho tất cả mọi sanh nó rõ ràng, nhận đến ba đời tất cả công đức Phật hạnh, hay là hành công đức của Phật, nãi chí tam thế nhất thiết Phật hành công đức á, giai dĩ vô tướng tùy hỷ chi trí huệ phương tiện, đều dùng là cái trí tuệ phương tiện vô tướng tùy hỷ này ở nơi trong mỗi niệm mà nhiếp thủ được hiện tiền. Cái pháp tùy hỷ niệm nhi hằng dĩ thử tỉnh chiếu lạc tâm, cái niệm mà cái pháp tùy hỷ mà luôn dùng là cái tâm lạc tịch chiếu, mà khắp duyên ra tất cả các pháp trong pháp giới, tất cả pháp ở trong pháp giới, khiến được là trang nghiêm, lớp lớp vô tận, trùng trùng vô tận, sử kỳ hổ vi trang nghiêm trùng trùng vô tận. Ở đây thời là dùng cái vui trong pháp giới trở lại là thí khắp chúng sanh trong pháp giới, cháu gọi rằng là chữ huệ này dịch là ban ơn nè, nghĩa là ban ơn mà chẳng có phí tổn vậy, chẳng có tổn giảm mất gì hết. Cũng riêng đối với cái pháp vương tử trụ mà phương tiện thiện xảo vi diệu tối thắng là cái này là cái hạnh mà của hàng Bồ Tát nha. Mà chính cái nhân hàng Bồ Tát từ tu đến quán sát như vậy, lấy cái đó độ sanh, mà chính cái độ sanh đó là cái nhân tố để đưa đến cái quả thành Phật, thì đây là cái những cái tu nhân của hàng Bồ Tát hết á, là để bước lên cái quả Phật. Hay thành mình thấy người đó nó tu như là Đức Lô Xá Na nói, tu vô lượng a tăng kỳ kiếp, ta tu những cái này thì mình thấy rất sợ nha, vô lượng a tăng kỳ kiếp. Mà ta tăng kỳ ở đây là nói kiếp, đây là nói về đại kiếp chứ không, đây là không nói trung kiếp hay tiểu kiếp á, đại A Tăng kỳ kiếp mà tu tập những thời gian đó như vậy, nó trải qua mà tu tập những cái hạnh của Bồ Tát vô lượng. Thành mình nghe nói vậy mà rất là sợ, rất khó nha, chứ không phải nó dễ dàng. Như hôm trước thầy nói, trong kinh có nói, trên cái đại địa này, cái chỗ nào mà cầm cái dù xuống đều có cái Bồ Tát bỏ thân vì chúng sanh trong cái thời gian mà tu nhân như vậy, nên để đạt đến cái quả Phật cả một vấn đề nha. Đó là cái tâm thứ 9 nói về cái hộ tâm hỷ tâm, qua cái tâm thứ 10 nói về cái đảnh tâm. Hai nhược Phật tử, thị nhân tối thượng trí, diệt vô ngã luân kiến nghi thân, nhất thiết sân đẳng như đảnh quán liên, quán liên như đảnh pháp giới trung nhân quả, như như nhất đạo tối thắng thượng như đảnh, như nhân đảnh phi phi thân kiến, lục thập nhị kiến ngũ ấm sanh diệt, thần ngã chủ nhân động chuyển khuất thân co duỗi, là vô thọ vô hạnh khả tróc phược giả, thị nhân nhĩ thời nhập nội không trị đạo, tâm tâm chúng sanh bất kiến duyên, bất kiến phi duyên, trụ đảnh tam muội tịch diệt định phát hạnh thú đạo, tánh thật ngã nhân thường kiến bát đảo sanh duyên, bất nhị pháp môn bất thọ bát nạn, quyển hóa quả tất cánh bất thọ, duy nhất chúng sanh khứ lai tọa vị, tu hành diệt tội trừ thập ác sanh thập thiện, nhập đạo chánh nhân chánh trí chánh hạnh, Bồ Tát đạt quán hiện tiền, bất thọ lục đạo quả, tất bắt thối Phật chủng tánh trung, sanh sanh nhập Phật gia, bất ly chánh tín. Thứ 10 là nói về cái tâm đảnh. Đảnh này ví dụ như là trong cái là tứ gia hạnh vị, hay là trong cái di thức mà cái bậc mà tứ gia hạnh vị, để chúng nhớ gì? Noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Có nghe cái từ đó chưa? Nó thường thường nó tứ gia hạnh vị là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Nên đó là noãn là nó ấm, mà kéo hai cây nó là nó ấm. Nên là cái đảnh là chỉ nó cao, như cái đảnh đầu của người là nó cao nhất. Nên là đó là chỉ bốn cái địa vị đó là tứ gia hạnh vị, ở trong cái vị có cái di thức á. Noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Đây là nói về cái đảnh tâm. Đây là cái tâm là nó cao như cái nhục kế, cái đảnh đầu mà ta. Nếu là Phật tử, cái đây là cái trí tối thượng của người, là diệt vô ngã luân kiến nghi thân và tất cả các cái sân vân vân. Cái trong này có cái giải thích về cái vô ngã luân kiến, cũng giống như là quán như đảnh liên tục. Vì quán như đảnh liên tục là cái nhân quả trong pháp giới như như nhất đạo, là trên con đường là như như tối thắng thượng như đảnh. Tối thắng như là cao vút trên đảnh, như cái đảnh người, như nhân đảnh, như trên cái đỉnh đầu người. Phi phi thân kiến, chẳng phải là phi thân kiến hay là 62 cái kiến chấp, cái sự sanh diệt của năm ấm, là thần ngã chủ nhân động chuyển co duỗi mà không có thọ, không có hành, thì đâu có thể mà nắm bắt hay trói buộc được. Không có thọ, không có hành thì không có gì mà nắm bắt trói buộc hết đó. Đấy là giải thích. Người này lúc bấy giờ vào ở trong nội không đắc, gặp cái gọi là kiến đạo, trị đạo. Nội không kiến đạo là vào ở trong cái không mà kiến đạo. Mỗi tâm độ chúng sanh, dùng một mối tâm để độ chúng sanh, chẳng có thấy duyên mà chẳng có thấy phi duyên. Trụ nên cái đảnh tam muội, tịch diệt, cái định tịch diệt nó phát ra diệu hạnh hướng thẳng đến Phật đạo. Hạnh là thú đạo, thú là thú hướng, thập phát thú, mà thập trụ hay là nó thập phát thú. Cái tánh thật ngã nhân thường kiến bát đảo các cái duyên đó, và cái bất nhị pháp môn, pháp môn bất nhị là thường thường đề cập trong cái Duyên Ma Cật. Mà pháp nhị có pháp môn là cái giáo pháp mà hiển bày cái chân lý mà nó là bình đẳng tuyệt đối, nó là cái chỉ về pháp môn. Mà trong Duyên Ma Cật thường ưa đề cập nó chỉ về pháp môn bất nhị. Chẳng có thọ bát nạn, tám nạn, quyển quá, quả báo rốt ráo chẳng có thọ, chỉ là một cái chúng sanh là tới lui ngồi đứng tu hành diệt tội, trừ mười ác sanh mười thiện, vào trong đạo chánh nhân, chánh trí, chánh hạnh, Bồ Tát đạt được cái quán hành hiện tiền, là quán như cái lúc nào cũng là được cái hiện tiền, chẳng có nhận cái quả của sáu đường bất thọ lục đạo quả. Ác là chẳng có lui sụp về cái chủng tánh Phật, đời đời vào trong cái nhà Phật, chẳng lìa cái chánh tín. Thử tức trí ba la mật giả, đây chính là cái trí ba la mật. Dùng cái trí sai biệt này là cái căn bản trí và cái sai biệt trí. Cái sai biệt trí là gọi là mình mới nói bản với tích đó nha. Mà thường thường Ngài Phổ Hiền, Ngài biểu trưng cho cái sai biệt trí, mà Ngài Văn Thù, Ngài biểu trưng cho căn bản trí. Do vì sai biệt trí nên khắp biết các pháp, khéo đạt được các pháp như như đảnh của pháp giới. Thiện đạt pháp giới như như đảnh gọi là tối thượng trí, cái trí mà trí tối thượng. Cái trí này khắp có thể diệt được các cái sử lợi và động. Thường thường cái sử nó có ngũ lợi sử và ngũ động sử. Mà ngũ lợi sử, ngũ động sử là gì à? Những cái gì gọi là ngũ lợi sử, ngũ động sử? Đầu tiên là ngũ động sử là cái đó mà khó trừ, còn ngũ lợi sử là có thể là dễ trừ hơn. Ngũ động sử là gì? Tham sân si mạn nghi là năm thứ. Tham sân si nè, mạn nghi, cái nào là năm cái sử đầu á, cái gọi là ngũ động sử. Là ngũ lợi sử là gì? Tham sân si mạn nghi, ác kiến, thân kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Đó là cái đó là ngũ lợi sử. Sử là nó sai khiến mình nha, nó sai khiến mình. Nghe thành mình thấy trong cái kia đó, thập truyền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân đó, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, trong cái sám mà ngã niệm á. Tại cái ngũ lợi sử, ngũ động sử này đó, nó sử nó sai khiến mình. Thập truyền thập sử là mười cái thứ này nó là nó sai mình, nó cột trói mình, không có tự do. Trong lục đạo chúng sanh á, nó thí dụ nó xử mình thấy cái tâm tham chẳng hạn, thấy ai có món đòi đó, nó xử mình tìm những cách, hay rồi nó trói buộc mình phải làm cái việc đó, không cho mình rảnh rang. Cái nếu mà nó là nó triền á, là nó trói buộc mình, không bao giờ rảnh rang, không bao giờ mà tự do được, nó triền. Rồi xử là sai xử, nhưng mình đói quá rồi xử là mình phải tìm cách để mà xé rào cách này cách khác để mình, là nó sai xử mình như vậy. Nó thập truyền thập xử, trong này có ngũ lợi xử, ngũ động xử, chỗ gọi rằng là ngã luân kiến nghi thân tất cả sân đẳng. Cái chỗ gọi rằng là ngã luân kiến, cái tà kiến là ngã luân kiến về nghi thân, là trong cái từ này tất cả các cái sân vân vân, có thể khiến là quán trí như đảnh mà liên tục chẳng có gián đoạn. Do ai gì quán trí được liên tục như vậy thì quán ở nơi cái pháp mà như đảnh, tất nhiên là pháp mà nó cao trong cùng tột á, quán rõ biết cái hoặc nhân hoặc quả ở trong pháp giới chính nó đều là như như nhất đạo, là chính cái phiền não tức là cái bồ đề mà sanh tử tức niết bàn chính trong đó là như như nhất đạo, mà nào là nhân quả trong tất cả pháp giới việc này việc kia đó rõ biết nó đều là cái chân tánh, đều là chân tâm hết chứ không có gì khác, chính là như như nhất đạo, lại không có hai cái như, không có cái như nào khác hết đó. Cho nên ở đây gọi là tối thắng thượng như đảnh pháp. Nếu quán sát vậy ta được cái pháp mà nó cao trên hết là tối thắng như trên đảnh người vậy. Cũng giống như trên cái tướng có đảnh của con người, ngay tại con người cái đảnh ở trên là cao nhất trong đó. Nhưng tuy dùng cái đảnh của người để làm dụ, mà thật là chẳng phải là chẳng có thấy cái thân, hay là thật là chẳng phải là cái phi thân kiến. Phi kiến là không phải là nó không có thấy. Ở đây ta mới giải thích nè. Cũng chẳng phải là 62 cái kiến chấp mà có thể chấp nè. Cũng chẳng phải là ngay pháp sanh diệt có năm ấm. Cũng chẳng phải là cái chỗ chấp của thần ngã chủ nhân động chuyển co duỗi của ngoại đạo, là hàng ngoại đạo luận chấp là có cái thần ngã rồi có cái chủ nhân. Thí dụ như là Hồi giáo nó chấp có thánh A-la nữa, hay là Thiên Chúa nó chấp là có cái đấng Chúa Trời, có một cái đấng tạo hóa. Cũng tự chẳng có thọ là các pháp, cũng không có cái hành tướng nào mà có thể được. Đã là đệ nhất chánh thọ thì tâm hành xứ diệt, lại đâu có thể mà nắm bắt hay trói buộc ư? Nếu mà không có cái tâm hành xứ diệt rồi thì không có chữ an làm gì, chữ đâu, lại đâu có thể mà nắm bắt hay trói buộc được. Chữ phi phi thân kiến đó, đây là giải thích nè. Chữ phi ở trên, thượng phi tự, là cái chữ phi ở trên á, là giá phất chi từ, là cái lời để ngăn chặn, giải thích chữ phi phi á. Còn chữ phi ở dưới là cái chữ mà nó liền chữ thân, là để làm nghĩa. Nó ta về chữ mà phi phi thân kiến ấy, nói chữ ở trên đó là cái từ mà để ngăn chặn. Rồi cái chữ phi ở dưới, chữ phi sau, chữ phi trước là từ ngăn chặn, chữ phi sau là cái chữ mà liền với cái chữ thân. Nên là lấy đó làm cái nghĩa, nghĩa là phàm phu và ngoại đạo chẳng phải thân mà chấp là thân, phi thân kế thân chẳng phải thân mà chấp là thân, cho nên gọi là phi thân kiến. Hoặc nghi diễn nhất phi tự, hoặc là có người nghi ngờ rằng là dư một chữ phi, hay diễn nhất phi tự, là có người là còn nghi là cái này là dư một chữ phi đi, là chỉ phi thân kiến đủ rồi chứ không có cần phi phi thân kiến, hoặc là có người nghi là dư một chữ phi, thì cũng có thể giải thích thông vậy. Nên thì vậy thì cũng giải thích cũng thông hai chữ thì cũng có thể giải thích được, còn nghi dương chữ thì chẳng phải là cái thân kiến. Thị nhân nhĩ thời ký chứng đảnh pháp, cái người này lúc bấy giờ đã lên được trên cái đảnh pháp, là chứng được đảnh pháp và coi lên được là cao. Diệt ở nơi thân kiến nhận đến không có thọ, không có hành, lại vào trong cái tam muội là không, vào trong tâm muội không. Thân trị ư đạo là gặp được. Chứ đạo này có thể là nói về cái chân đạo, hay là cái niết bàn, hay là cái Phật tánh cũng được. Cái chữ đạo nè, đây gọi là kiến đạo, là cái chân như cũng được, đó là cái kiến đạo. Đây là tuy mỗi mỗi tâm độ chúng sanh để là cái sự nghiệp, chúng sanh vi sự, mỗi tâm dùng để độ chúng sanh làm sự nghiệp, mà chẳng có thấy có cái tướng duyên, cũng chẳng có thấy cái tướng của phi duyên trụ ở trong cái đảnh tam muội này. Từ cái định tịch diệt mà phát khởi ra cái diệu hạnh, tiến thẳng đến cái Phật đạo. Nên cái này ta dùng chữ thập pháp thú. Tất cả nhất thiết ngoại đạo sở chấp tánh thật ngã nhân thường kiến, là tất cả chỗ chấp của ngoại đạo, là cái tánh thật ngã nhân thường chấp cho đó, và bát đảo duyên sanh vân vân, các cái đó là cái ngoại đạo anh chấp, đều vào trong bất nhị pháp môn, vào trong cái pháp môn mà bình đẳng tuyệt đối, không có ngoài. Chỗ gọi là hành ở nơi phi đạo mà không đạt được ở nơi quả báo Phật đạo, cũng đều rốt ráo chẳng có thọ nhiên ký vô ngã nhân. Nhưng đã là không có ngã nhân, cũng không có cái quả để thọ. Tương thì tu hành ư thành Phật đạo gia. Nếu vậy đem cái gì để tu hành để thành được Phật đạo ư? Di hữu nhất chủng bát thức tâm, tâm sở chi pháp tụ. Chỉ có một cái thứ mà pháp tụ của tâm và tâm sở của bát thức, giả danh chúng sanh, để giả gọi là chúng sanh, nào là đến, nào là đi nè, nào là ngồi, nào là đứng, là chẳng có đoạn, chẳng có thường, là pháp nhĩ chuyển chuyển tương tục. Như vậy nó là chuyển chuyển, là tương tục. Cái pháp nhĩ là nó là cái là tự nhiên vậy, nó chuyển chuyển tương tục. Là tu hành diệt tội, trừ ác sanh thiện. Cái này là pháp, nó pháp về đấu đãi. Vào ở nơi chánh đạo chứng, hay là lên ở nơi được cái pháp mà chánh nhẫn chánh trí, phát khởi chánh hạnh, lúc bấy giờ Bồ Tát thông đạt được quán trí, thì cái thường được hiện tiền đã chẳng có thọ ở trong cái quả hữu lậu của sáu đường. Ký bất thọ lục đạo hữu lậu ngay chi quả ở sáu đường, cũng lại chẳng có lui sụp trong cái chủng tánh của Phật, mà xa vào trong cái hàng nhị thừa chi địa đó. Đời đời sanh vào trong cái nhà Phật, chẳng lìa nơi cái chánh tín. Ở đây cũng có thể riêng đối với cái bậc mà là quán đảnh trụ, dùng cái trụ tam muội như đảnh nè, bây giờ là trụ đảnh là tam muội. Cái phần này là hết cái phần mà thập trụ nha, thập trụ chia ra cái mười tâm. Rồi cái phần tới là coi như là học về cái thập trụ và thập hạnh và thập hướng, đó là ba hiền. Mình để nhớ là 40 tâm, 30 hiền trước là thập trụ, thập hạnh, thập hướng. Thập trụ, thập hạnh, thập hướng, hay là thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang. Rồi mới tới cái thập địa, lên cái thập địa là thuộc về cái 10 cái bậc thánh. Mà cái hàng tam hiền này chưa đoạn vô minh, nhớ là chưa đoạn vô minh, mà diệt ban đầu từ cái thập trụ là diệt cái kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc. đó là tam hiện á. Còn cái thập tính này là phục, cái kiến hoạt, tư hoạt thôi, chứ chưa có vấn đề đoạn, người ta mới là liệt vào cái ngoại phàm. Nhưng cái thập tính á là thuộc về ngoại phàm, thập tính là chưa có diệt được cái kiến tư hoạt, là cái hàng mà đầu á. Nếu mà nó hoạt ra lại, chúng nó nhớ là có ba cái nhóm hoạt ở trong Phật học, ba nhóm hoạt là kiến tư hoạt, gì nữa, trần sa hoạt và vô minh hoạt. Cái trần sa hoạt này, nếu cái hàng nhị thừa không bao giờ diệt và nghĩ tới ha, tại vì đoạn kiến hoạt và tư hoạt là chứng a la hán nhập niết bàn, ra khỏi ba cõi. Không có tâm độ sanh thì không có nghĩ bao giờ tới mà đoạn trần sa hoạt. Trần sa hoạt này là cái hoạt mà của chúng sanh như là cát bụi vậy. Trần sa là cát bụi, thành là Bồ Tát phải tiếp tục muốn lên cái ngôi vị Phật, hay là dùng cái tâm Bồ Tát mà độ chúng sanh, phải là diệt cái trần sa. Rồi mới hết cái trần sa, rồi cái hoạt cuối cùng nó cái là vô minh hoạt. Ha, thành cái đoạn dưới này chưa hiện pháp thân, lên cái thập địa, rồi từ cái sơ quan hỷ địa cho đến cái địa thứ 10 là pháp dân địa, là diệt được một cái phần là vô minh, thì cái pháp thân nó hiển bày. Đó là về thập địa nha. Khi mà diễn tả trong cái thập địa, mình thấy cái sự mà tu hành của Bồ Tát nó ghê gớm ở trong đó, chứ bước mà lên mà diệt những cái phần vô minh nè. Bây giờ là còn 30 tâm, 20 hiền và 10 thánh. Và 10 thánh thì nó dày lắm, nó thánh là coi như thập địa, nó dày. Vấn đề trình bày rất nhiều của cái hàng Bồ Tát á, nó rất dày về cái vấn đề mà cái sự nỗ lực tu hành của hàng Bồ Tát. Cho nên trong này Đức Lô Sa Na nói cái dụng công rất nhiều, khi mà cái thời gian mà tu hành mà diệt cái vô minh hoạt. Tại vì khi mà học vô cái phần Bồ Tát giới á, nó liên quan rất nhiều đối với giới của Thinh Văn. Thành thầy lấy cái giới của Bồ Tát đó để mà so sánh với Thinh Văn, những cái phần nào mà gặp. Tại vì trong Bồ Tát này có phân biệt được cái là tiểu thừa, đại thừa, cái giới nó đồng hay là nó dị. Có những cái phần đồng và cái phần dị trong đó, Bồ Tát được làm mà Thinh Văn không cho phép. Mấy cái đó mình học cái đó giữa cái tiểu thừa đại thừa mà rất hay nha. Mình so sánh giữa cái Thinh Văn ở Bồ Tát á. Thành thầy mới khuyên là tỳ kheo mà thọ với Bồ Tát mình có lợi đó. Có lợi. Đôi khi những cái Thinh Văn mình không giữ được, mà mình giữ theo cái tinh thần của Bồ Tát, có thể là mình nó nhẹ nhàng hơn. Hay nhiều cái giới Thinh Văn mình nó khó giữ, khó giữ. Mà mình chuyển qua cái giới Bồ Tát thì nó hỗ trợ với nhau trên cái phương diện mà là trì giới trong đó, thì nó khó. Nên là vì sao mình học về cái phần thứ hai và phần thập hạnh, thì trong này có nói là hết cái phần ở trên nó thập trụ á, là trên là thứ ba là kết chỉ nè, ở trên là nói là cái phẩm mà là thập thiên quang, nó nói rộng về phần này. Và phần thứ hai nói là thuyết minh và thập trưởng dưỡng, phân ra làm ba. Ban đầu là tổng nêu, thứ hai nữa là riêng giải thích, thứ ba là kết lại. Thế thì thập trưởng dưỡng, nếu mà nó thập trưởng dưỡng thì thứ nhất mình nói khi kêu cái gì mới là kêu là thập trưởng dưỡng. Mười tâm đầu hồi trước đó mình học mình nói cái gì, bây giờ mới cái thứ hai ta đề cập là trưởng dưỡng nè, là thập pháp. Thập pháp thú mới là thập trưởng dưỡng, mới thập kim cang. Còn nó thập trụ thì thập hạnh hay là thập hồi hướng. Nó mới nói mấy mình đệ là nói đi nói lại để cho nó dễ thuộc á nha. Nên là mình học một đoạn nè. Là Lô Xá Na Phật Ngôn, Thiên Phật Đế Thính, Nhữ Quang Vất Trưởng Dưỡng Thập Tâm Giả. Là Đức Phật Lô Xá Na nói rằng, này ngàn Phật cái lắng nghe. Ngàn Phật là nói với ai? Nói ngàn Đức Thích Ca hóa thân ngồi trên ngàn cánh sen xung quanh cái tòa sen của Lô Xá Na. Các ông trước đã hỏi về cái mười tâm trưởng dưỡng này, là ta sẽ nói tứ vô lượng định, là tứ vô lượng tâm á, tên khác là tứ vô lượng định, tứ nhiếp pháp huệ. Tứ vô lượng đó là định, mà tứ nhiếp pháp đó là huệ. tối năng tăng trưởng Phật đạo. Đây là cái sự tăng trưởng Phật đạo rất là thù thắng, là dưỡng dục chúng sanh danh thập trưởng dưỡng. Cái này giải thích cái từ thập trưởng dưỡng đó. Vì nuôi dưỡng chúng sanh cho nên gọi là mười cái tâm mà trưởng dưỡng, nuôi dưỡng cho nó lớn là gọi là trưởng dưỡng. Biệt tắc nhất tâm phân đấu nhất hạnh, về cái biệt giáo á là một tâm phân đấu với một hạnh. Còn về viên tắc vị vị cụ tu thử tâm nải chí diệu giác mãn túc thử tâm, về cái viên giáo, chứ viên là viên giáo, như biệt là cái biệt giáo á, mình có là tạng thông biệt viên. Ra ngày trí giả ngày chia ra là tạng thông biệt viên. Giáo pháp của Đức Phật á là nói về cái tạng giáo, nói về cái phần này. Về ngày trí giả đại sư trong 49 năm nó pháp Đức Phật á là chia ra là bốn giáo, là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Mà thông là nói chung giữa tiểu thừa và đại thừa, tạng này là nói về cái thời A Hàm, thông là nói chung cho A Hàm với Bồ Tát, rồi là biệt là nói riêng với hàng Bồ Tát. Rồi tại vì thinh văn nó nói không hiểu gì cái việc của Bồ Tát, rồi cuối cùng Đức Phật mới nói lại, chung gom lại là viên giáo. Trong 49 năm nói pháp của Đức Phật phân ra là nó là tạng thông biệt viên, gồm hết ở trong đó. Thì ở trong này nói về cái viên giáo là nó có tròn đầy trong đó. Nó biệt á thời là một tâm phân ra mỗi một hành, còn viên giáo thì mỗi mỗi vị đầy đủ tu cái tâm này nhận đến là cái diệu giác đầy đủ, đến cái hàng diệu giác đầy đủ như cái tâm này, nải chí diệu giác là mãn túc thử tâm, tu cái địa vị từng phần một cho đến cái địa vị mà diệu giác, đẳng giác diệu giác. Nếu mà nói 52 địa vị mà hiền thánh là chúng mới thấy là thập tín nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hướng, thập địa, 50 vị. Đẳng giác là diệu giác, diệu giác đó là Phật. Đẳng giác là lên đồng thôi chứ chưa có trọn vẹn, đó là Phật. Lên diệu giác, địa vị diệu giác mới là Phật. Cho nên ta gọi là 52 địa vị hiền thánh hay là 42 địa vị hiền thánh. Lên tới diệu giác mới là trọn vẹn, mới được gọi rằng là Đức Lô Xá Na mới nói là tịnh mãn đó. Không có công đức nào không đầy đủ, không có một cái tịnh nào mà không có trọn vẹn, không có một cái nhơ nào mà còn hết á, nó là gọi là mới là tịnh mãn. Mà công đức trọn vẹn như vậy mới gọi là Lô Xá Na. Lên tóm diệu giác mới là đầy đủ hết cái tâm này. Kim tụ nghĩa tiện, nay nói về cái nghĩa mà đơn giản á, thả ước tùng không nhập giả vi giải, là ước từ cái không mà vào trong giả để mà giải thích trong đó. Ký nhị đế bình đẳng, đã là cái bình đẳng của hai đế là chân và tục á. Tắc trung đạo tự viên chương hỷ, thời là cái trung đạo tự đầy đủ là hiển bài. Hữu tứ đẳng phi vô quán huệ, nó nói về cái tứ đẳng tứ nhiếp thì nó là chẳng phải là không có quán huệ. Nó nói về cái còn cái tứ nhiếp này chẳng phải là không có định, không có sức của định. Nay lấy cái định huệ từng phần để nhiếp, cũng là một cái cách mà trình bày cái nói vậy. Đó là trong này gồm có cái mười tâm. Cái tâm ban đầu coi như là từ cái tâm từ, tâm bi, rồi tâm hỷ, tâm xả, là tứ vô lượng tâm đó, từ bi hỷ xả. Rồi là bố thí nè, rồi là hảo ngữ nè, thứ sáu. Thứ bảy là ích tâm, thứ tám là đồng tâm, thứ chín là định tâm, và thứ mười là huệ tâm. đó là 10 cái tâm của cái bậc thứ hai, đó là thập hạnh hay là thập trưởng dưỡng. Em mấy huynh đệ có gì thắc mắc để hỏi không ạ? Thế thì hàng ngày cái mình sống sao? Huynh đệ thấy mình làm chủ được mình là mình thấy nó sướng nha. Nó làm chủ của mình, tất nhiên là thầy muốn nó làm chủ là mình không có bị những cái ham muốn, nhất là cái ngũ dục mà nó lôi kéo mình. Thì cái đó cũng ráng cái dụng công giống cách này. Mình thấy nếu mà nó là cái phần mà tu nhân á, thì mấy huynh đệ phải dụng công thôi. Phải là ngồi, rồi phải quán sát, rồi phải là tư duy, rồi phải là để cái tâm mình nó yên. Mà tâm nó yên thì cái đó những người mà ta đi ta trải qua rồi thì cái đó cũng không có thể. Xưa nay thì thầy không có bao giờ thì nghĩ ra cái quan niệm rằng là trúng số độc đắc, không có, là hay là ngồi không mà sung rụng, không có. Nó thật sự là mình cái sự tu hành, mình thấy cái hành trạng của các vị tổ thở quá khứ ơi thở xưa, dầu Đức Phật thị hiện gì chăng nữa thì Đức Phật cũng giả bộ 49 ngày ngồi, nhớ ngồi cũng phát nguyện, dầu đó thị hiện Đức Phật như trong kinh này, Đức Phật nó 8.000 lần ta đến cõi này. Thì mình thấy như vậy rồi là không phải là nó đơn giản, nhưng là không phải là chúng ta sơ sơ được cái này, không có đâu. Mà phải dụng công, rồi phải bớt mọi mặt cách này cách khác. Là chúng ta mà nếu mà lặn sâu vào khi mà nó thực hành mà được công phu à, công phu có rồi, mấy huynh đệ bắt đầu nó mới nhẹ lần lần mình làm chủ được mình đối với vấn đề ngũ dục, từ cái tài, cái sắc, cái danh, thực, thùy, với cái nào nó cũng có hấp dẫn trong đó. Từ cái ăn cũng vậy, rất khó, nó rất là khó trong đó, mình làm chủ được mình. Thế mà cái đó mình không phải là dùng trên văn tự ha, ai giúp đỡ mình được. Thế thành ra thầy khuyên là tất cả mấy huynh đệ coi như là mình làm gì làm cũng là phải có thời gian mình công phu để nhìn lại mình. Chứ nếu mình nó là không công phu mà mình nó nhanh nhẹn cách này cách khác mình giải đãi, không bao giờ đạt được cái gì, không bao giờ được. Phải là gia công mới được. Cái đó là cái đấy. Mà nó qua cái thời gian mà mình có công phu, có một cái sức ở trong rồi thì mình thấy mình nó nhẹ. Đối với cái sắc, đối với cái danh, đối với cái lợi, mình thấy nó nhẹ đối với mình. Nó ham muốn mà ham muốn ít. Mà đến chừng nào mình nó khá hơn, mình thấy nó không ham muốn nữa cả. Thì cái đó cái khó chứ không phải dễ. Mà bây giờ mình dụng công, mà mình đại dụng công mà được cái ham muốn ít cũng là khá lắm nè. Và từ đó mình tiến lên, có cái đà mình tiến lên dễ. Chứ cái đó là không ai cho được. Thật sự là cái đó không phải cho được. Phải ngồi, bớt ăn, bớt ngủ, bớt đủ thứ gì. Thầy nghĩ là thầy nó đọc có những cái hành trạng, không có một ông tổ nào mà ông dụng công mà không có dài cái thời gian. Nó thật sự như vậy, rách từ cái bộ đoàn này tới bộ đoàn khác, chai từ cái giò này đến cái chân khác đó, ngồi khiếp lắm để quán sát, làm chủ được mình. Đôi khi những cái vọng tưởng rồi mình cũng tức chính mình. Thành ra đó là cái mà cố gắng hàng ngày, nếu mà huynh đệ muốn mình làm chủ được mình đối ngũ dục á, là phải dụng công thôi. Không dụng công thì huynh đệ cũng không được gì hết. Cũng trong cái lời nói văn tự để mà thâu cho sướng miệng như đó, chứ rốt cuộc rồi gặp sự rồi coi như mình không có làm chủ được nó, mình cả một vấn đề nha. Nó khó. Nó thành đối với nhất là vấn đề sắc. Mà nếu nó đầu tiên á, nếu có kinh nghiệm các người trước hay những lời Phật dạy đầu tiên á là cái gì, là phải tránh duyên. Nhớ phải tránh duyên. Thành ra cái về cái tu, cái kinh nghiệm của riêng của thầy nói nha, là mình trị cái thân trước đó nè. Cái tâm nó vậy chứ nó khó. Mình cái bực mà hạ căn hạ trí đâu, chứ thượng căn thượng trí đâu. Phải là dùng cái thân, mà dùng cái thân, tại vì có hình tướng, có cái chỗ mà mình cột được. Cũng như hồi trước mà thầy học đây, cũng như là ông hòa thượng ở đây hồi trước á, nó cái tuổi trẻ của mình, cái dục vọng mình ham muốn, mà đôi khi dục vọng mình nó khởi lên á, mới là các ngài ưa dạy mình á, cứ ôm đại cái cây cột nó đứng lại, nó qua cái cơn nó rồi thôi, nó nhẹ một phút hai phút như vậy, cái dục vọng của mình nó xuống, nó nhẹ. Thế đôi khi mình cưỡng không nổi. Hay là chúng nhớ cái đó là cái mà thật sự nó vậy, chứ không phải là nó ai là thánh thiện gì hết. Nhớ cái thân này, ở cái cõi này, sanh ra đây là ngưỡng 9-10 thôi, chứ không ai tốt hết đó. Cũng ai là nó hơn ai nhiều. Hơn nhiều thì mình ở cõi khác chứ không cõi này. Nhớ, nếu có phước báo nhiều, cái nhiều ta ở cõi khác chứ không ở cõi dục cái này. Thì người 9, người 10 thôi. Mà cái người khéo thì chúng ta dụng công nhiều. Ta sợ cái sự sanh tử, mà sợ là nó tránh, tránh trước cái thân này, rồi từ từ đó. Hồi trước mấy thầy mà học kinh Lăng Nghiêm á, nào mà nghe cái câu mà dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất, cái tâm dâm mà không trừ trần lao không ra khỏi, mình thấy rất là sợ. Thì mình nghĩ rằng cái thân dâm thì trừ dễ, có cái tướng để cho mình cột mình trừ, còn cái tâm làm sao mình trừ được. Mà Phật nói là nếu mà đem cái tâm dâm này mà tu thiền định hay là để cầu cái quả giải thoát, không khác nào nấu cát muốn thành cơm. Trăm ngàn kiếp cũng thành cái cát nóng mà thôi, chứ không bao giờ thành cơm được. Thì mình thấy nghe nói rất sợ. Nhưng mà quý thầy quý cô mà có mình sử dụng công là mình có kinh nghiệm trong đó. Cái tâm thì nó nương cái thân mà nó khởi, nhớ, nương cái cảnh mà nó có. Mà cái cảnh, cái thân mà nó bị hạn chế thì cái tâm nó bị ràng buộc, nó trùng lại, nó trùng lại. Thành ở trong duy thức học mới nói là cái tâm á giống như cái dòng nước, cái thác mà đổ xuống không ngăn chặn nổi. Đổ trên cao á, nó bao nhiêu dặm đổ xuống thì cái sức nó mạnh ghê lắm. Cái tâm của mình á, thành ra là thường thường xưa kinh nghiệm các ngày xưa á, là coi như là cột cái thân trước đó đã. Thành là kỳ đó hòa thượng Trí Tịnh có dạy mấy thầy cái chỗ này, mấy thầy cũng nói mà nó gần nhà hòa thượng lúc đó ở đó, ở cái quận mà đất sét ở dưới Sa Đéc á, nó là có cái ông già 80 mấy tuổi rồi, mà trước sân ổng á là cái đám cỏ cú. Cái cỏ cú là cái cỏ mà cái gốc ở dưới nó khó lắm, khó mà đào nó. Cỏ cú mà già ông đâu có kề cầm cuốc gì nổi. Cái thì mỗi buổi sáng ông bắt cái ghế ra, ông ngồi ông nhổ. Ông nhổ đứt cái đọt thôi à, cái ở trên nó còn cái cũ của nó. Thì 2-3 bữa nó lên nữa. Thì ông cứ nhổ liên tục, ngày nào ông bắt cái ghế ra ông nhổ. Ông nhổ một thời gian mấy tháng như vậy, coi như cái sân không còn cỏ lên nữa được. Cái cũ nó còn ở dưới mà nó không có điều kiện nó lên nữa. Thế thì cái đó là một cái bài học của những người tu. Mà tưởng nó mới bài học á. Bây giờ mình không đủ sức để mà đào gốc cái cây đó, thì giờ mình chặt nhánh chặt đồ bớt cho nó, nó bớt cái sức sống của nó, rồi từ từ rồi nó cũng chết. Thế cỏ nhổ riết rồi nó không lên được, nó cũng chết thôi. Chứ mình không đủ sức mà đào cái cũ của nó, cái gốc của nó, thì chúng ta tu đây cũng vậy. Đức Phật nói là mình là tránh duyên trước, trước nhất rồi từ từ mới điều cái tâm của mình. Mà cái thân nó không có tiếp xúc thì cái tâm dầu nó có khởi lên nó cũng không tạo nghiệp, nhớ, không tạo nghiệp. Thì dầu nó có cái sức của nó cũng là không thành chủng tử, đại chúng nhớ nha, mà không thành nghiệp. Mà nghiệp thì coi như là phải hiện hạnh. Có nghiệp có chủng tử rồi phải hiện hạnh. Mà hiện hạnh rồi cái là tạo thế tiếp tục đó. Thành nó có quân tập. Nó là tân quân rồi cái là cái chủng tử. Chủng tử rồi có tân quân. Nó liên tục như vậy, càng ngày càng mạnh mình nuôi dưỡng cái đó. Thì không cách nào được. Hay là đại chúng, cái đó là cái kinh nghiệm của người đi trước. Thì chúng ta là phải tránh duyên. Chúng ta tu về cái cái thân trước, cái tướng trước, nó tu cái tướng trước rồi tu cái tâm sau. Chứ giờ nó là tu cái tâm là cũng khó, chúng ta mà nó làm chủ được bạc luôn là không được. Còn như ngài Lục Tổ Huệ Năng, ổng đã nhiều kiếp nhiều đời rồi, nói câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm liền. Còn mình bây giờ đâu có nghe câu đâu dễ dầu nữa, là nó sanh cái tâm đó nữa. Cả một vấn đề đại chúng nhớ, đó là cái điều mà chúng ta hằng ngày thì nó, nếu mà chúng ta đối ngoại duyên ngoại cảnh chúng ta ít sự ràng buộc, ít chạy theo, đó là hạnh phúc của người xuất gia. Dầu thì chứng ngộ chưa có gì, nhưng mình phải làm chủ được mình đối ngũ dục, là cái đó là cái hạnh phúc nhất. Còn mình chưa làm chủ được là đi chạy theo đó là thôi chịu thôi, chứ không có cách nào hơn. Thôi giờ nghỉ nha. Tôi với thầy là có hỏi không?
Chúng sanh